Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 17 tháng 1 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cuộc tìm kiếm MH370 kết thúc mà không tìm thấy máy bay. Thổ Nhĩ Kỳ bắt nghi can vụ tấn công hộp đêm hôm giao thừa. Tổ chức ân xá quốc tế cảnh báo các giá trị và nhân quyền của EU đang tuột dốc.
Các chương trình viện trợ nước ngoài của Tổng thống Obama chưa biết sẽ đi về đâu sau khi ông mãn nhiệm trong tuần này.
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a risk.
Ông Rex Tillerson, người được đề cử làm tân ngoại trưởng, trả lời chất vấn ở Thượng viện về kế hoạch tương lai của các chương trình viện trợ nước ngoài của Mỹ. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống tân cử Donald Trump đã cam kết sẽ mang lại những thay đổi triệt để đến cho Hoa Kỳ, nhưng ông sẽ mau chóng nhận ra rằng làm điều đó khó hơn xa so với dự kiến của ông trong 100 ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức. Thông tin viên của VOA tại Tòa Bạch Ốc, Mary Alice Salinas, tường thuật rằng ông Trump sẽ nhanh chóng va vào bức tường thành của thực tế chính trị tại thủ đô Washington. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Tổng thống tân cử Donald Trump đã hứa sẽ có những bước hành động táo bạo trong 100 ngày đầu tiên từ khi lên nhậm chức để mang lại những thay đổi cho nước Mỹ. Những bước mà theo ông sẽ tái vãn luật pháp và trật tự, dọn sạch Washington và trên tất cả bảo vệ người lao động Mỹ. Ông hứa hẹn.
So we're going to defend American jobs. And we have to look at it almost as a war.
Chúng tôi sẽ bảo vệ công ăn việc làm của người Mỹ. Chúng tôi phải xem xét vấn đề này như thế. Đây là một cuộc chiến.
Ông Trump hứa sẽ tăng vọt công chi để xây dựng cơ sở hạ tầng, hầu kiến tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Ông kêu gọi phải cắt ngắn nhiệm kỳ của các đại biểu trong Quốc hội và hứa sẽ xây một bức tường dọc theo biên giới giáp danh với Mexico ở miền Nam. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông Trump sẽ nhanh chóng va vào thực tế chính trị và trực diện với bộ máy chính quyền tại thủ đô Washington. Nhà nghiên cứu lão thành của Viện Brookings, John Hudak, nhận định.
The American bureaucracy is a sluggish place.
Hệ thống hành chính nặng nề của Mỹ là một hệ thống thay đổi rất chậm chạp.
Hiện đang có những bất đồng quan điểm về một số kế hoạch của ông Trump, ngay cả trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa của ông về cơ cấu hạ tầng. Ông Hudak nói tiếp.
That's not something that Republicans in Congress are going to want to spend.
Đó là một lĩnh vực mà các đảng viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội sẽ không muốn chi ra khá nhiều tiền bạc mà không bảo đảm sẽ được bù đắp lại.
Hủy bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, còn gọi là Obamacare, có thể sẽ suôn sẻ. Thế nhưng thay thế chương trình ấy không phải là điều dễ dàng. Giáo sư James Thurber, giảng dạy môn quản trị chính quyền tại Đại học American nói:
I think the battle over the Affordable Care Act will be intense.
Tôi tin rằng trận chiến xoay quanh chương trình chăm sóc sức khỏe giá phải chăng sẽ là một cuộc đối đầu quyết liệt.
Ông Trump có thể nhanh chóng tháo bỏ những quyết định mà Tổng thống Obama đã ra lệnh thi hành bằng cách sử dụng các quyền lực của Tổng thống. Nhưng sẽ cần có thời gian để lật ngược các quy định như ông Trump đã cam kết. Giáo sư James Thurber nhận định.
He cannot do that easily. You have to have evidence.
Ông Trump sẽ không dễ dàng thực hiện được ý định. Trước tiên phải có chứng cớ mới ban hành một quy định hay luật lệ nào đó. Đôi khi cần nhiều năm mới làm được điều đó, và xóa bỏ quy định đó cũng là một tiến trình kéo dài nhiều năm.
Từ khi đắc cử, ông Trump vẫn tỏ ra là khó đoán và không theo truyền thống. Nhưng ông đã phần nào giảm bớt tính quả quyết của ông trong các lập trường của ông về các vấn đề chủ yếu. Sau một cuộc gặp gỡ ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama miêu tả ông Trump là một người thực tiễn. Ông Trump chỉ nói rằng ông có thái độ cởi mở.
Các chương trình viện trợ được chính phủ Obama ưa chuộng để trợ giúp các nước khác, chẳng hạn như là chương trình viện trợ để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và chương trình ngừa thai, có thể bị đe dọa sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ trong tuần này. Điều chắc chắn hơn có lẽ là tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài sẽ bị săm soi kỹ hơn bởi tân Tổng thống và một ngoại trưởng vốn nổi tiếng trên doanh trường là chỉ chú trọng vào lợi tức kinh doanh. Từ Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Trong cuộc điều trần để được chuẩn thuận, các thượng nghị sĩ chất vấn ông Rex Tillerson, người được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, về cách làm thế nào để tránh viện trợ nước ngoài của Mỹ, nước cấp viện lớn nhất thế giới, không bị bòn rút hoặc bị các chế độ tham nhũng lấy cắp. Ông Tillerson đặt lại câu hỏi.
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a risk,
nếu chúng ta cấp viện trợ cho một nước nơi mà chúng ta biết là có nhiều rủi ro, thì chúng ta có thể làm gì khi trao lại khoản viện trợ đó?
Đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump và chính quyền của ông, thì ưu tiên có lẽ là cấp viện trợ cho các nước để củng cố quyền sở hữu bất động sản, thúc đẩy pháp quyền và chống tham nhũng. Ông James Roberts, chuyên gia của tổ chức Heritage Foundation, nhận định.
Quá nhiều viện trợ nước ngoài do các nước phương Tây như Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cung cấp, rốt cuộc chỉ củng cố quyền lực của các chế độ tham nhũng.
Một số chương trình viện trợ vẫn gây phẫn nộ cho các nhân vật bảo thủ tôn giáo, gần như chắc chắn sẽ bị Tòa Bạch Ốc và Lưỡng viện Quốc hội xem xét lại dưới chính phủ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Bà Amanda Glassman, chuyên gia của Trung tâm Phát triển Toàn cầu, nói. Chắc chắn là có nhiều lo lắng, nhất là trong các lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình và y tế sinh sản, và đặc biệt trong các lĩnh vực như chương trình phòng chống, điều trị HIV/AIDS. Nhưng theo Ngoại trưởng sắp mãn nhiệm John Kerry, thì Mỹ thậm chí còn phải tăng mức viện trợ cao hơn con số hiện nay là 34 tỷ đô la trong năm tài khoá này. Ông John Kerry muốn có một chương trình viện trợ quy mô kiểu như kế hoạch Marshall trước đây để bảo đảm phát triển các chương trình giáo dục cho những thành phần dễ bị các phần tử cực đoan Hồi giáo tuyên truyền và tẩy não. Ngoại trưởng John Kerry nói.
There are about a billion and a half children in the world under the age of 15.
Có khoảng 1,5 tỷ trẻ em chưa tới 15 tuổi trên thế giới, trong đó có trên 400 triệu trẻ em không được cấp sách tới trường. Đó là một vấn đề lớn cho tất cả chúng ta.
Trải qua nhiều chính phủ khác nhau, các nỗ lực ngoại giao, phát triển và viện trợ nước ngoài đều được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Các nhà ngoại giao Mỹ ở một mức độ nào đó vẫn tỏ ra lạc quan rằng chính quyền mới cũng sẽ tiếp tục xem các chương trình viện trợ nước ngoài là phục vụ các lợi ích an ninh và kinh tế của Mỹ.
Tiếp tục phần tin về Mỹ. Thưa quý vị, các ủy ban ban thượng viện Mỹ tiếp tục điều trần các lựa chọn của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho các vị trí trong nội các hôm 17 tháng 1 để ra quyết định cho các chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Người được đề cử chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ryan Zinke sẽ điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên của Thượng viện. Ông Zinke, cựu chỉ huy đội đặc nhiệm Hải quân Mỹ, là một đề cử cho việc giám sát các phần đất do liên bang sở hữu. Điều này sẽ đặt ông vào vị trí đối chọi với những người của Đảng Cộng Hòa muốn tư nhân hóa hoặc muốn đưa các phần đất của liên bang đặt dưới sự quản lý của tiểu bang. Vị trí của ông Zinke trùng với quan điểm của ông Trump, người nói rằng ông không nghĩ rằng đất công nên được đặt dưới sự quản lý của tiểu bang. Nhiều nhóm hoạt động cho môi trường phản đối việc đề cử ông Zinke vì ông là người đã ủng hộ cho việc gia tăng khai thác năng lượng từ khu vực đất công và đã đưa ra các ý kiến hoài nghi về sự cấp thiết của biến đổi khí hậu. Bộ Nội vụ có hơn 70.000 nhân viên trên toàn nước Mỹ và giám sát hơn 20% vùng lãnh thổ liên bang, bao gồm các vườn quốc gia. Trong khi đó, người được đề cử trước Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos sẽ điều trần trước Ủy ban Sức khỏe, Giáo dục, Lao động và Tiền lương của Thượng viện. Bà là một tỷ phú hoạt động từ thiện người Michigan, hiện đang điều hành Hiệp hội Trẻ em Mỹ, một tổ chức ủng hộ việc đẩy mạnh mở rộng việc sử dụng các chương trình trợ cấp giáo dục tại trường, trong đó cung cấp tiền của chính phủ để giúp chi trả cho một chương trình giáo dục của trẻ em tại các trường học tư nhân. Bà nổi tiếng là một người chỉ trích các hiệp hội giáo viên mà bà cho đó là một sự nguy hại ghê gớm khi phát biểu tại một diễn đàn lựa chọn trường học tại Đại hội Quốc gia của Đảng Cộng Hòa. Hiệp hội Giáo dục Quốc gia là hiệp hội lớn nhất của giáo viên đã phản đối việc đề cử bà DeVos. Chủ tịch Hiệp hội L. Kenson Garcia nói trong một thông cáo sau khi việc đề cử này được công bố vào tháng 11 rằng bà DeVos đã làm hủy hoại giáo dục công hơn là ủng hộ các sinh viên học sinh. Thượng viện sẽ bận rộn với các cuộc điều trần cho các chức vụ khác trong tuần này trước ngày lễ nhậm chức của ông Trump vào thứ Sáu.
Từ năm 2015, một tu viện ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với sức ép di dời để nhường đất cho một phần của khu đô thị mới thuộc quận 2. Sơ Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký dòng mến thánh giá Thủ Thiêm hôm 17 tháng 1 cho VOA biết chính quyền địa phương muốn gắn việc giải phóng mặt bằng một ngôi trường từng thuộc tu viện dòng mến thánh giá với việc di dời cả tu viện, nhưng phía tu viện không chấp thuận. Giải thích về sự lắc léo trong ý định của chính quyền nhằm di dời tu viện, Sơ Mỹ Hạnh cho biết hồi năm 1975, tu viện đã cho chính quyền của những người cộng sản mượn trường học để của tu viện. Đến năm 2015, khi có dự án xây đô thị mới ở Thủ Thiêm, ngôi trường trong diện bị phá dỡ để làm đường, tu viện đã đề nghị chính quyền bồi thường nhưng họ từ chối. Chính quyền nói nếu tính chung cả tu viện thì ngôi trường thì họ sẽ bồi thường. Theo Sơ Mỹ Hạnh, cho đến nay, chính quyền chưa gửi văn bản chính thức đặt ra hạn chót di dời, song họ có những hình thức gây sức ép khác.
Họ cứ làm một xác nhận cấp trên. Họ nói là mình muốn được bồi thường cái trường học thì phải cái tính cả cái cơ sở nhà dòng đi thì họ sẽ bồi thường. Nhưng mà nhà dòng đâu không bao giờ bằng lòng cái chuyện đó.
Sơ Mỹ Hạnh cho hay, chính quyền đã nhiều lần hiệp thương với tu viện. Phía chính quyền nói sẽ cấp đất ở nơi mới cũng như bồi thường chi phí, di dời và xây dựng. Tuy nhiên, phía tu viện cương quyết không ra đi, dù giá trị vật chất của khoản bồi thường có là bao nhiêu. Sơ, thư ký của tu viện đưa ra quan điểm như sau.
Cơ sở này, nhà dòng đã thành lập trên 177 năm rồi. Mà đây là cái tên gọi Thủ Thiêm, là hội dòng đến nhà Thủ Thiêm thì phải gắn lại trên biển đất Thủ Thiêm này. Dòng đâu có bao giờ một người đến chuyện mình đi dời một cái cơ sở lớn như vậy, là chị em nó tu hành nó cái gì an cư lạc nghiệp, mình ở cái một cái vị trí nào thì quá lâu đây rồi, không có muốn đi đâu hết.
VOA đã cố liên lạc với ban bồi thường và giải phóng mặt bằng quận 2 để nghe ý kiến từ phía họ, nhưng không có người trả lời điện thoại. Lịch sử ghi chép lại rằng giáo đoàn Thủ Thiêm, nơi có tu viện dòng mến thánh giá, được thành lập vào năm 1840, một nhà thờ gỗ được dựng gần đó vào năm 1865. Các tài liệu khác nhau cho thấy, ở khu vực thuộc quy hoạch làm khu đô thị mới Thủ Thiêm, có gần 30 công trình tôn giáo tín ngưỡng khác, bao gồm các đình, chùa, đền, miếu, tịnh xá, tu viện, nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, tới giữa năm 2016, nhiều công trình trong đó đã bị phá dỡ di dời. Trong đó, sự kiện ghi chú ý là hồi đầu tháng 9 năm ngoái, chính quyền đã cưỡng chế việc di dời chùa Liên Trì dù các vị sư đã tọa kháng. Một kiến trúc sư đề nghị không nêu tên sinh sống ở miền Nam Việt Nam nói dưới VOA rằng cả chính quyền lẫn hai công ty thiết kế đều đã mắc một lỗi lớn trong quy hoạch ở Thủ Thiêm. Ông nói sau khi nghiên cứu hồ sơ quy hoạch khu Thủ Thiêm, ông thấy chính quyền đã không nêu ra yêu cầu phải bảo tồn và tích hợp các di sản văn hóa, tôn giáo, kiến trúc vào khu đô thị mới. Trong khi đó, hai công ty thiết kế lần lượt là Sasaki của Mỹ và Norman Foster của Anh đều không có tư vấn, góp ý gì về vấn đề này. Trong các văn bản liên quan thể hiện điều đó. Vị kiến trúc sư cho rằng đạo đức của hai công ty có vấn đề. Trên mạng xã hội, khi biết tin tu viện của dòng mến thánh giá đang chịu sức ép di dời, nhiều người bày tỏ sự bất bình và đưa ra bình luận rằng chính quyền hoặc có tầm nhìn ngắn về văn hóa hoặc quá tham lam trong việc phát triển đô thị. Về phần mình, vị kiến trúc sư muốn giấu tên đưa ra nhận xét.
Cách làm quy hoạch của Việt Nam nó khá là lỗi thời với lạc hậu. Các cách quy hoạch tiên phong với tiến bộ nhất thì là người ta tìm cách cố gắng giữ lại tối đa tất cả những gì mà có giá trị lịch sử ở trong cái hiện trạng. Còn cách quy hoạch cũ là họ xóa bỏ toàn bộ những giải tỏa trắng. Đó là một cái cách quy hoạch sai lầm, với lại nó đã lạc hậu rồi.
Một số người có kiến thức về quy hoạch đô thị viết trên trang mạng xã hội rằng thành phố Hồ Chí Minh có thể dễ dàng điều chỉnh cục bộ bản quy hoạch Thủ Thiêm là có thể giữ lại gần như nguyên trạng phần thể tu viện Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ Thiêm. Có người cho rằng việc đập bỏ cơ sở vật chất của dòng tu có gần 177 năm lịch sử, nguyên chú phụng sự xã hội có thể xem như một tội lỗi. Hơn phân nửa trong tổng số 15 văn kiện mà Việt Nam vừa ký kết với Trung Quốc trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hợp tác kinh tế cho thấy kinh tế của Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào cường quốc này, từ ngân hàng, hàng không cho đến nông nghiệp. Theo thông cáo chung hai bên đưa ra sau khi ông Trọng thăm Trung Quốc, Việt Nam sẽ kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai với Trung Quốc và đề án tổng thể xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa hai nước. Qua đó, 7 tỉnh phía Bắc và 20 cửa khẩu của Việt Nam sẽ hoạt động tất bật hơn để đón chào lượng hàng hóa khổng lồ của Trung Quốc. Chưa kể, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng sẽ phục vụ cho mục tiêu này. Ngoài ra, người dân Việt Nam sẽ dùng gạo Trung Quốc khi hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lai tạo giống lúa. Hơn nữa, cũng như không loại trừ khả năng Việt Nam nhận thanh toán xuất nhập khẩu của Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ thay cho đồng đô la Mỹ. Cuối cùng, ông Trọng cũng không quên kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc xúc tiến các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Từ năm 2004 cho đến nay, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2015, kim ngạch song phương đạt 66,6 tỷ đô la, 10 tháng đầu năm 2016 đạt 57,6 tỷ đô la, tức là tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất khẩu hơn 17 tỷ đô la, nhập khẩu 40 tỷ đô la chỉ phản ánh sự mất cân bằng trong trao đổi thương mại Việt-Trung. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ban giao quốc tế của Đại học George Mason, đồng thời là một học giả của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ quốc tế ở thủ đô Washington, nhận định sự phụ thuộc về kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc.
Đó là tùy thuộc bởi vì vấn đề mà kinh tế Việt Nam với Trung Quốc đó, thì nhiều người trong Việt Nam, cả các kinh tế gia đều phàn nàn về cái cán cân mậu dịch nó không cân bằng và lo là Việt Nam phụ thuộc rất nhiều về cái thương mại với Trung Quốc.
Do đó, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam cần đa dạng hơn nữa các quan hệ kinh tế quốc tế bên cạnh mối quan hệ với Trung Quốc.
Là chính ngoại giao đa phương, đa diện hóa, tìm cách quan hệ với các nước khác. Thì không có TPP thì có lẽ cái sức đẩy kinh tế nó bớt đi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nếu chính quyền muốn họ không làm được. Là bởi vì nhắm đến cái thị trường lớn của Trung Mỹ thì không có gì mà Việt Nam không có thể ký hiệp ước tăng phương song phương với Mỹ hay điều đình song phương để dùng những cái điều mà đã hứa trong TPP đối với này đối với Mỹ thì đó vẫn còn là giải pháp chứ không? Tức là Việt Nam vẫn có thể ký hiệp ước khác với Mỹ đối với châu.
Trung Quốc đang muốn tận dụng cơ hội Mỹ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP để thúc đẩy hai hiệp định lớn khác thay thế hiệp định này, đó là hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi là RCEP hay hiệp định thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương gọi là ATAF. Báo Kinh tế Đô thị trích lời tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ mậu dịch xuất nhập khẩu sang thị trường Trung Quốc là một tất yếu khi Mỹ có thể tăng cường bảo hộ mậu dịch trong nước. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định quan hệ mậu dịch giữa hai nước hiện nay chủ yếu dựa vào đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện đồng nhân dân tệ đã lọt vào giỏ tiền tệ của IMF và đồng tiền này ngày càng mạnh lên. Vì thế, có thể trong thời gian tới, thanh toán xuất nhập khẩu của Trung Quốc sẽ bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng đô la Mỹ. Khuôn khổ chiến lược một vành đai, một con đường được Việt Nam cho là tâm điểm của chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới trong bối cảnh tình hình mới. Nhưng Việt Nam và Trung Quốc vốn, núi liền núi, sông liền sông vì những trao đổi, những gì trao đổi tại cuộc trà đàm giữa Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Trọng kéo dài tới 80 phút vào tuần qua, báo hiệu một mối quan tâm, một mối quan hệ khó thoát của Trung Quốc đối với Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư 38 về quản lý thông tin xuyên biên giới và yêu cầu các trang web, mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube phải có nghĩa vụ hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để chặn thông tin xấu, độc. Nếu không hợp tác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết. Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình và Thông tin Điện tử được Vietnamnet dẫn lời nói rằng các hoạt động cung cấp thông tin qua môi trường Internet sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn, áp dụng cho cả cá nhân và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ông Quang, thạc sĩ ngành báo chí ở Mỹ và từng là trưởng ban tuyên giáo Trung ương đoàn, nhấn mạnh rằng các chủ trang web hoặc các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube phải có nghĩa vụ hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để chặn các thông tin xấu độc. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng các chủ các trang này để xác định các nội dung cần gỡ bỏ hoặc chặn không cho người sử dụng tại Việt Nam truy cập. Việt Nam cho rằng các thông tin xấu độc sẽ bị ngăn chặn là các thông tin gây nhiễu loạn, sai, xuyên tạc, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thậm chí đe dọa đến lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, ông Quang cũng nhận định rằng trên thực tế, việc phối hợp này khó thực hiện vì môi trường Internet phức tạp, trong khi tất cả các điều khoản, pháp luật quy định cũng chỉ là trên giấy tờ. Điều quan trọng, theo ông Quang, là sự hợp tác, phối hợp giữa các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bà Đào Thùy Linh, công ty TNA Ogilvy tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện truyền thông cho Facebook tại Việt Nam, trả lời qua email cho VOA ngày 17 tháng 1 rằng vào thời điểm này, Facebook Việt Nam không có bất kỳ ý kiến hoặc thông tin gì để chia sẻ về thông tư 38 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trao đổi với VOA Việt ngữ, anh Nguyễn Tiến Trung, thạc sĩ công nghệ thông tin tại Pháp, đồng thời là cựu tù nhân chính trị, hiện vẫn đang bị quản chế tại Sài Gòn, nói rằng thông tư 38 chẳng những vi hiến mà còn cho thấy Đảng Cộng sản luôn lo lắng và sợ hãi về việc bị mất quyền lực. Theo thạc sĩ Trung, nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng bắt bớ, đàn áp và tạo sự sợ hãi trong người dân và luôn tìm cách trấn áp phản kháng xã hội.
Đó, và thông tư 38 thì rõ ràng cũng đã vi phạm điều 25 hiến pháp. Bắt đặt đó là hiến pháp nói là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.
Cũng theo Nguyễn Tiến Trung, từ trước đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều luật lệ để trấn áp quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân, chẳng hạn như Nghị định 75 và Điều 88, Điều 258 mà theo ông là phi lý. Thế nhưng, ban hành thêm một thông tư tương tự khác cũng sẽ không làm chùn bước người dân.
Đó, còn từ trước tới nay thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng ban hành nhiều điều luật như Điều 88 luật hình sự, là Nghị định 72 để hạn chế và chấn áp quyền tự do ngôn luận, báo chí của người dân. Nhưng mà rõ ràng, theo tôi quan sát thì ngày càng nhiều người dân đã không sợ hãi và lên tiếng phản kháng trên mạng xã hội. Do đó thì tôi tin là có thêm một thông tư 38 cũng sẽ không làm cho người dân sợ hãi và im lặng trước cái bất công xã hội. Đó, và tôi thấy rằng nhà cầm quyền rõ ràng họ đang vây hoay, họ đạp xe đạp và họ đuổi theo sau cái nền văn minh Internet mà chạy với độ ánh sáng.
Theo ông Trung, chính quyền Việt Nam quản lý mạng Internet ở trong nước và nếu họ muốn, họ có thể chặn các thông tin mạng xã hội bằng cách chặn băng thông như Trung Quốc đang thực hiện. Trong khi đó, người dân sẽ chuyển sang dùng các trang mạng xã hội khác mà ban quản trị của mạng đó không hợp tác với chính quyền. Do đó, thông tư 38 sẽ không hạn chế được việc tiếp cận thông tin của người dân trong tương lai. Ông Trung không nghĩ rằng các nhà cung cấp dịch vụ xã hội như Facebook sẽ hợp tác với chính quyền Việt Nam theo yêu cầu của thông tư 38 bởi vì thị trường quảng cáo trên mạng xã hội ở Việt Nam không mấy đáng kể và nếu Facebook hợp tác thì rất nhiều người trong số 30 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam sẽ lên án và tẩy chay họ.
Đó, còn các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên thế giới như là Facebook hay YouTube thì họ biết rõ luật quốc tế cho nên là tôi không nghĩ là họ sẽ hợp tác với cái yêu cầu vô lý và vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam đâu. Đó thì cả Trung Cộng có tiềm lực kinh tế và công nghệ vượt trội cũng phải chọn cách ngăn chặn toàn bộ các trang mạng nước ngoài và tự phát triển mạng xã hội trong nước mà nhà cầm quyền Trung Quốc có thể kiểm soát được.
Các chuyên gia về mạng truyền thông xã hội cũng đồng tình với ý kiến này. Họ cho rằng thông tư 38 chỉ mang tính quản lý hành chính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, chứ không có hiệu lực đối với các hãng có trụ sở ở nước ngoài. Trên thực tế, Facebook, Google không đặt máy chủ trong lãnh thổ Việt Nam và cũng chưa mở văn phòng chính thức tại Việt Nam.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Sang tin về châu Á, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói hôm 17 tháng 1 rằng việc Trung Quốc gần đây xây lắp đặt vũ khí trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông là rất đáng lo ngại. Phát biểu của ông Lorenzana được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Zyasay nói rằng Manila đã phản đối một cách không ồn ào với Bắc Kinh hồi tháng 12 năm 2016, căn cứ vào một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Mỹ nói về hoạt động tăng cường quân sự của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Báo cáo cho biết Trung Quốc đã lắp đặt các vũ khí phòng không và chống tên lửa trên các đảo nhân tạo. Hà Nội lâu nay phản đối việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở vùng biển có tranh chấp. Việt Nam là một trong số các bên có tranh chấp chính ở Biển Đông, kể cả Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana tuyên bố các hành động của Trung Quốc trong việc quân sự hóa các thực thể có tranh chấp thực sự rất đáng lo ngại. Chúng không song phẳng với tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng mục đích của họ là hòa bình và hữu nghị. Vì rằng các khoản đầu tư và thương mại tiềm tàng với Trung Quốc lên đến hàng tỷ đô la, có thể gặp nguy cơ nên Philippines hiện phải đi trên dây một cách khó khăn. Với một bên là bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình và một bên là giữ được những điều khoản tốt đẹp mà Tổng thống Rodrigo Duterte đã đạt được với Trung Quốc lâu nay là nước đối địch. Đến nay, Philippines đã quyết định hoãn lại việc nâng cấp các cơ sở trên các đảo mà họ kiểm soát như sửa chữa một đường băng bị hư hại để tránh làm Trung Quốc bực tức. Bộ trưởng Lorenzana nói, phản đối bằng ngoại giao là thủ tục đúng đắn và bất chấp quan hệ nồng ấm lên với Trung Quốc, chính phủ Philippines vẫn có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích quốc gia. Các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây đã trở thành một đề tài nóng hồi tuần trước khi Ngoại trưởng đề cử của Mỹ, ông Rex Tillerson nói tại một phiên điều trần của Thượng viện rằng Bắc Kinh cần phải bị đẩy bật ra khỏi các đảo có tranh chấp và sau đó không được tiếp cận chúng. Ngoại trưởng Philippines hồi tuần trước nói nước ông sẽ không tham gia vào việc đó. Còn nói về Mỹ, Ngoại trưởng Yassay phát biểu, hãy để họ làm điều đó. Trong khi đó, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 đã kết thúc 3 năm sau khi chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar mà không để lại dấu vết nào. Trung tâm phối hợp và giám sát tìm kiếm có trụ sở ở Úc được thành lập để giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không quốc tế đã ra thông báo hôm nay, thứ Ba, cho biết đã chấm dứt cuộc tìm kiếm sau khi rà soát một khu vực rộng 120.000 m² trên thềm lục địa Ấn Độ Dương. Chiếc Boeing 777 biến mất hôm 8 tháng 3 năm 2014 trong khi đang bay từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới Bắc Kinh mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn, hầu hết là người Trung Quốc. Những nỗ lực tìm kiếm quy mô lớn đã dẫn tới nhiều manh mối sau này được coi là sai lạc và những giả thuyết khác nhau về nguyên nhân dẫn tới sự mất tích của chiếc máy bay cho tới tháng 7 năm 2015 khi một phần cánh máy bay trôi dạt vào bờ hòn đảo Reunion ở phía đông Madagascar. Trong thông cáo đưa ra hôm 17 tháng 1, cơ quan tìm kiếm nói quyết định tạm dừng việc tìm kiếm dưới nước đã được cân nhắc kỹ. Những người biểu tình Tây Tạng ở Thụy Sĩ nói họ cảm thấy thất vọng với chính phủ Thụy Sĩ vì đã gây khó khăn cho khi họ biểu tình phản đối chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm Chủ nhật, các quan chức Thụy Sĩ đã cho những người Tây Tạng 2 giờ đồng hồ để biểu tình trước khi ông Tập Cận Bình tham gia một sự kiện chính thức đón tiếp. Ông ở Bern, khoảng 32 người biểu tình Thụy Sĩ gốc Tây Tạng bị bắt giam khi họ hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc bên ngoài trụ sở Quốc hội Thụy Sĩ ở Bern. Cảnh sát nói những người biểu tình đã vượt ra khỏi phạm vi khu vực cho phép. Theo cảnh sát thành phố Bern, họ đã ngăn chặn một thanh niên Tây Tạng khoảng hơn 20 tuổi khi anh tìm cách tự thiêu. Văn phòng Tây Tạng ở Thụy Sĩ nói tất cả những người bị bắt đã được trả tự do cùng ngày. Người đứng đầu Hiệp hội Tây Tạng tổ chức các cuộc biểu tình phàn nàn rằng sự tự do của chính phủ Thụy Sĩ trong việc cấp giấy phép sẽ ảnh hưởng tới các cuộc biểu tình đã được dự kiến cho ngày 17 và 18 tháng 1.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Thưa tôi, bác sĩ Liên ạ. Xin chào MC Khánh An và Liên Đan và xin chào quý vị thính giả.
Tôi bác sĩ Đích ạ. Xin chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, hôm nay chúng ta có thính giả Lâm Văn Trung hiện đang sinh sống ở Georgia. Thính giả hôm nay đã lên sóng và muốn đặt câu hỏi với hai bác sĩ. Xin mời thính giả.
Dạ, thưa xin chào ông Lâm Văn Trung ạ. Tôi rất là hân hạnh và được nghe ông, và tôi cũng đang thắc mắc, muốn hỏi thăm ông trong tình trạng sức khỏe của ông từ hôm cách đây 4 tuần đến nay có khá hơn không?
Dạ, kính chào quý đài, kính thưa hai bác sĩ và kính chào quý thính giả nghe đài VOA. Tôi tên Lâm Văn Trung, tôi rất hân hạnh được trở lại để tham gia vào chương trình Hỏi đáp y học của đài VOA. Hôm nay tôi rất khỏe và muốn hỏi thăm hai vị bác sĩ của tôi và quý đài có khỏe hay không ạ?
Dạ, cảm ơn ông. Chúng tôi khỏe ạ.
Vâng, tôi cầu chúc năm nay ông thính giả Lâm Văn Trung đó, năm mới này sẽ khỏe hơn và cố đề phòng, đừng để cho cái tai biến nó xảy ra một lần nữa cho bất cứ ai, dù là với mình hay là với bạn bè của mình. Dạ vâng, dạ, xin ông tiếp tục cho ạ. Vâng.
Dạ, dạ hôm nay là tôi rất hân hạnh được gặp lại hai bác sĩ. Tôi có một vấn đề muốn hỏi. Hôm trước thì tôi đã có một lần tiếp chuyện được hai bác sĩ, hai vị bác sĩ tiếp chuyện cho tôi, thì tôi rất cảm ơn rất nhiều. Và hôm nay tôi đã có cái kết quả thử máu, tôi đã gửi cái đài cho đài VOA, đã chuyển cho hai bác sĩ về vấn đề cholesterol. Thì mong hai bác sĩ nhìn vô những cái bản kết quả đó, có thể cho tôi biết để tôi an tâm thêm một chút về vấn đề mà cái cholesterol của tôi. Và xin bác sĩ nói thêm về cái cholesterol nó có cái lợi và cái hại là như thế nào về cho vấn đề trong cơ thể của mỗi con người của chúng ta. Dạ.
Vâng, thưa vâng. Dạ, bây giờ tôi xin phép để tôi được phát biểu ý kiến trước với ông Lê Văn Trung, vì ông là người có quan tâm và ông nói lên cái tiếng nói, một cái sự quan tâm của nhiều vị thí giả và đồng bào của chúng ta. Tôi nhận được không biết bao nhiêu là cái lời bàn về cholesterol. Và những cái bệnh nhân mà tôi được phục vụ đó, thì quý vị đó cũng vậy, cũng nói nêu lên nhiều cái ý kiến rất là trái ngược với nhau. Thế thì cho đến giờ phút này,
dưới ảnh hưởng của kinh tế, của xã hội và chính trị nữa. Thì cái vấn đề cholesterol nó gần như là cái đề tài để cho người ta tranh luận mà không ai đồng ý với nhà với ai cả. Bởi vì các cái giải đáp về khoa học đó thì chưa có cái người nào, chưa có cái khảo cứu nào chứng minh được rằng là thế mà hạ cholesterol xuống thì hết được bệnh tim mạch, cái đó không có. Và bây giờ khi mà cái vai trò của cholesterol đó ở trong cái đời sống của người mình nó có, thế nhưng mà nó phải tùy thuộc vào những cái điều kiện nội tại của người bệnh, của gia đình người bệnh và cái cảnh sống của người bệnh cùng cái mức độ các loại cholesterol. Cho nên là cái chuyện đó nó hết sức là rộng rãi và nó cũng mơ hồ chứ không phải rộng rãi mà thôi. Bây giờ có thể tóm tắt với ông như thế này là nếu mà chúng ta có một cái phương châm là cái bình mà nó không có bể đó thì chúng ta không có vá. Bây giờ nếu mà cholesterol nó không phải cái nguyên do để nó gây phiền phức cho bệnh tật của chúng ta thì chúng ta không nên cố gắng để mà hạ cholesterol xuống hay là tăng cholesterol nó lên. Và cái người mà sẽ bàn với chúng ta coi xem cholesterol có phải là vấn đề của mình hay không đó là cái vị bác sĩ gia đình của ông. Bây giờ ông cứ hỏi vị bác sĩ gia đình thường chăm sóc sức khỏe cho ông. Ông bác sĩ gia đình đó sẽ ngồi xuống với ông, đi vào những cái chi tiết về bệnh sử, về cơ thể, về sức nặng, về các cái bệnh đã có và đang có. Và vị bác sĩ đó sẽ có cái trách nhiệm và phải giải đáp với ông là cái cholesterol này có phải là vấn đề hay là không. Cái tóm tắt đó là tốt nhất. Và riêng đối với tôi thì tôi rất là hân hạnh nếu mà có dịp để bàn với ông từng chi tiết về cholesterol và cái bệnh sử của ông và bàn với ông xem cái cholesterol có phải là vấn đề của ông hay nó chỉ là một cái con số mà thôi. Bởi vì ai cũng phải có cholesterol. Những người nào mà sinh ra mà thiếu cholesterol đó là cái người đó không có lớn được. Và nếu không có cholesterol thì các cái khảo cứu của Liên Hiệp Quốc đó cũng chứng tỏ rằng cái người mà đang có cholesterol bình thường mà hạ cholesterol xuống thì là bệnh về tim mạch sẽ nhiều và chết vì các bệnh khác cũng nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta không nói đơn giản như vậy được mà phải đi vào chi tiết của bệnh sử. Vậy thì cái câu trả lời thứ nhất tôi muốn thưa với ông là cholesterol không phải là cái nguyên cớ để gây ra bệnh. Đó là cái chuyện thứ nhất. Đấy, thế thì tôi có đọc các cái con số về cholesterol mà ông cho đó thì tôi thấy rằng không có điều gì mà chê trách cả. Trong tất cả một cái set của những cái thử nghiệm của ông đó thì thử máu của ông tôi thấy rằng về cholesterol, về mỡ trong máu đó tôi không thấy có cái gì để mà nói với ông rằng là phải thay đổi cả. Còn cái chuyện ông muốn thay đổi trong chiều hướng nào thì tùy theo cái khẩu vị khi ăn uống của ông thì cái đó là cái chọn lựa của mình. Còn căn cứ vào các cái con số mà ông cho tôi qua cái bản tường trình đó, thì tôi thấy không có gì phải thay đổi trong cái nếp sống của ông. Thế như vậy, ông thấy ông có bằng lòng về cái câu hỏi và trả lời như vậy không ạ?
Dạ, kính thưa hai vị bác sĩ, tôi rất là bằng lòng và rất là thoải mái khi được nghe sự trả lời và cái sự giải thích của hai vị bác sĩ. Thì thật tình mà nói thì tôi cũng biết hai vị bác sĩ từ lâu rồi nhưng mà tôi chưa có dịp gặp lại sau này thôi. Khi tôi qua Mỹ ở tiểu bang này thì tôi có đã đến văn phòng bác sĩ, đã có khám bệnh của bác sĩ hồi còn ở Hepview. Thì muốn nói để cho vắn tắt để cái chương trình chúng ta nó còn dư cái thời giờ để cho nó không có một cái phạm qua một cái giờ khác của quý đài thì tôi thành thật cảm ơn bác sĩ đã giải thích cho tôi hiểu rõ trong cái bản kết quả của tôi. Thì tôi cố gắng giữ để mà được cái mức cholesterol như thế này thì tôi cũng an tâm rất nhiều. Và hôm nay tôi thành thật cảm ơn hai vị bác sĩ đó đã cho tôi thêm một cái sự an tâm khác nữa là trực tiếp trả lời cho tôi biết về cái cholesterol tôi hiện có thì tôi gắng cố giữ gìn cái ăn uống kiêng cử như thế này để cho tôi được an tâm hơn. Tôi cũng cảm ơn hai bác sĩ một lần nữa
Dạ, dạ để thưa ông Vân, dạ thưa ông Trung. Giữ thời gian này. Em bác sĩ giải thích tiếp. Dạ.
Tôi lại cũng có thấy có cái bằng phần là tôi phải ghi ơn ông ở cái điểm này. Mà nhờ có cái chuyện mà nêu câu hỏi của ông để mà bàn cãi đó, thì nó có một cái dịp để cho các thính giả khác của chúng ta ở trên đài cũng có thể chia sẻ với chúng ta về cái đề tài là cholesterol. Rồi bây giờ tôi cũng phải thưa với ông thế này. Cholesterol nó không hoạt động một mình nó, mà nó liên hệ tới tim mạch, tới thận, tới tiểu đường. Thế thì trong các cái kết quả thử máu mà ông gửi cho tôi đó, thì tôi đọc thì tôi thấy thế này. Là thứ nhất là chức năng gan của ông rất là tốt. Chức năng thận của ông rất là bình thường. Và các cái con số nói về muối khoáng của ông cũng bình thường. Đếm máu của ông cũng bình thường. Thành ra ý tôi muốn nói như thế này, cũng nhân cái dịp này tôi phải thưa với ông, mà để nói với quý vị thính giả và đồng bào của chúng ta, đồng hương của chúng ta đó, là chúng ta giữ không phải chỉ cholesterol bình thường mà thôi, mà ông đã giữ để cho tim, mạch, muối khoáng, gan, thận của ông, mọi yếu tố đều bình thường. Nhờ vậy đó mà ông có nếp sống bình thường và khỏe mạnh. Đó là cái điều quan trọng. Thành ra khi mà chúng ta để ý tới một con người, chúng ta nhìn con người với sức khỏe, chứ chúng ta không có phân biệt cái chức năng của gan hay là của thận hay là cái phần nào đó mà thôi. Bởi vì nếu mà một cơ quan không hoạt động bình thường thì cả cơ thể chúng ta sẽ xuống. Thì ông thầy nhớ, xin ông Trung cũng ghi nhận cái điều đó và cái sự đóng góp của ông đối với lại sức khỏe của đại chúng, của đồng bào không phải là không đáng kể đâu. Và thì nếu mà chúng ta xong cái phần này rồi đó, thì chúng tôi xin mời ông Trung cứ được giữ máy để chúng ta ở trên đài. Nhưng mà đồng thời tôi muốn thưa với lại chị MC Khánh An và quý vị điều hành đài cái điểm này là cái tuần vừa rồi đó, thì tôi nghe nói và sáng nay tôi nghe nói là có một vị thính giả của chúng ta, tôi không có nêu tên, mà vị thính giả đó không có lên đài được. Vì vị thính giả đó nói rằng có một người bạn có một cái chứng về tuyến tiền liệt đó. Cái đó là một cái vấn đề rất là lớn. Nhưng mà riêng đối với người bạn của vị thính giả mà định nêu ra với chúng ta đó, thì cái vị bạn đó là một bệnh nhân 70 tuổi. 70 tuổi là cái tuổi mà tuyến tiền liệt nó làm phiền rất là nhiều. Đối với người Mỹ, kể cả người Mỹ gốc Việt bây giờ ở đây đó, thì khi nào mà cái tuổi thọ nó tăng lên trên 80 tuổi, thì cái số người mà bị viêm, bị sưng tuyến tiền liệt nó lên đến 85% lận. Và trong số đó không ít là đã làm những cái việc chữa trị, và cái việc chữa trị đó đôi khi là nó không tới, đôi khi nó là quá đáng mà nó gây ra những phản ứng phụ khác. Thành ra tôi muốn khuyến khích quý vị là nếu quý vị nào thấy người bạn của mình có những cái vấn đề tuyến tiền liệt đó, chúng ta nên bàn tới cái việc đó để cho cái cuộc sống của chúng ta thứ nhất là được khỏe mạnh hơn, thứ hai là tiết kiệm được thời giờ và tiết kiệm được tiền bạc bỏ ra để mà lo toan những cái việc mà nó không chính đáng. Chúng ta chỉ bàn cãi với nhau và những quý vị thính giả khác sẽ giúp được cái đó. Vậy thì riêng về cái vấn đề tuyến tiền liệt, tôi biết là ông Trung không có vấn đề gì cả, thế nhưng mà nếu mà chúng ta chia sẻ, chúng ta thấy rằng là cái việc mà nêu ra kết quả của tai biến cũng như cái kết quả của huyết áp, kết quả của tiểu đường, chúng ta bàn không phải là chỉ có vấn đề của chúng ta, mà nó giúp cho những người khác để có cái cơ hội để mà rút được kinh nghiệm và cái cách để mà quản trị cái vấn đề của chúng ta. Vâng, thì ông Trung thấy như thế nào ạ?
Dạ, thưa bác sĩ, thì qua sự trình bày của bác sĩ thì rất là mạch lạc và nó rất là bổ ích cho tất cả mọi người nghe. Đây là một khía cạnh tình cảm riêng tôi xin nói ngắn gọn. Tôi cảm nhận được cái sách của bác sĩ đã tặng cho tôi. Tôi thành thật cảm ơn bác sĩ, và hôm đó tôi có đã gọi đến văn phòng thì để trực tiếp cảm ơn bác sĩ, nhưng mà không gặp được bác sĩ. Nay sẵn qua dịp lại
VOA chương trình hỏi đáp y học, tôi cảm ơn, rất là cảm ơn về cuốn sách y học thuần thức, nó rất là bổ ích cho tôi. Thì tôi chưa thấy không có một vị bác sĩ nào mà tận tâm như bác sĩ tại nhà tôi, nên cảm ơn bác sĩ, và tôi xin cầu chúc cho bác sĩ coi như sống lâu trăm tuổi, dặn tất cả mọi điều may mắn lên bác sĩ để phục vụ cho đồng bào. Cảm ơn bác sĩ.
Dạ, xin cảm ơn ông Trung. Thế chúng tôi vâng là bác sĩ Bích góp một chút ý kiến vào cái buổi này. Dạ.
Thưa, còn một ít phút tôi xin nói ngắn gọn, tôi rất là mừng là ông Trung đã an tâm được điều rất là quan trọng. Nhưng tôi xin phép là có một vài ý kiến có thể là hơi khác hay là hơi nghịch chiều với ý kiến của bác sĩ Liên đấy. Tôi thì có lẽ theo trường phái kinh điển, nghĩa là theo sách vở, thì thành thật mà nói đó, vẫn có lẽ tôi sáng tôi có coi qua nhanh cái báo cáo về máu của ông, tôi không nhớ rõ cái cholesterol, tôi chỉ biết nó trong giới hạn bình thường thôi. Tôi muốn nói đến hai điểm. Cái vai trò cholesterol thì thực ra là vẫn được bàn cãi sau này đó, thì nhưng mà trong thực tế đó, cho nếu mà quý vị đọc lại y văn thế giới đó, thì trong có đến 17 đến 19 cái báo cáo nghiên cứu khoa học đúng phương pháp xác nhận là có vai trò của cholesterol trong bệnh tim mạch. Đó là một điểm. Tất nhiên là chúng tôi không làm nghiên cứu, chúng tôi làm thực hành, cho nên là chúng tôi đọc sách và theo dõi. Thì tôi cũng theo những ý kiến của những cái nhóm chuyên môn mà họ làm công việc nghiên cứu, hoặc là ở trong trường đại học họ để cả đời của họ để nghiên cứu, còn chúng tôi thì là, thì tôi chỉ nhắc lại là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ đó, đúc kết những cái nghiên cứu đã qua và họ đưa ra cái đề nghị. Thì theo như thế đó thì có bốn nhóm mà phải uống thuốc hạ cholesterol, dù cholesterol bao nhiêu. Thì ông là người đã có tai biến mạch máu não, tức là đã có bệnh tim mạch, thì theo cái khuyến cáo đó của cái hội chuyên môn về tim mạch đó, ông phải uống thuốc hạ cholesterol loại mạnh. Họ không để ý là nó là bao nhiêu, trong mức độ ông chấp nhận được. Điều thứ hai mà tôi muốn nói đó là ông đã bị tai biến mạch máu não rồi, thì là cái khuyến cáo của người đã bị tai biến mạch máu não là khuyến cáo cho cái người tai biến là bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp tốt, kiểm soát cholesterol. Cholesterol cũng tự nhiên nó không phải tự, nó không phải là một bệnh, nó không giống hẳn là đường. Đường thì chúng ta cần có đường để sống, nhưng đường cao quá thì cũng gọi là bệnh. Cholesterol tất nhiên là chúng ta cần cholesterol, chúng ta rất là cần cholesterol. Nhưng mà cholesterol cao bao nhiêu đó là vừa, thì thế nào là bình thường đó. Thì họ dựa trên những cái thống kê để đưa ra con số. Thì cholesterol trên, có những người trên 300 có, thì nhất định cái đó là có tính chất gia đình, di truyền. Và quả thật là chúng ta thấy những người đó bị đau tim từ rất là nhỏ. Tôi có những người không hề, một ông là võ sư, tập luyện thể thao, không hút thuốc lá, không uống rượu, không tiểu đường, không cao huyết áp, chỉ có cholesterol cao mà không điều chỉnh kịp thời. Một hôm ông bị đau tim, vô nhà thương được làm thủ thuật. Sau đó thì trường hợp cá nhân này ông đã mất. Thế thành ra là cholesterol là một vấn đề mà nó cao bao nhiêu, nó mình không muốn nó thấp quá. Thì trước đây cái khuyến cáo của cái về cholesterol cũ đó thì cho rằng những người bình thường cholesterol xấu là 130 trở xuống. Đối với người có bệnh tim mạch thì cholesterol xấu từ LDL cholesterol phải dưới 100. Đối với người có tiểu đường cái LDL phải cỡ 70. Chúng ta không muốn hạ nó xuống quá 40, thì đó là những cái mốc mà người ta đưa ra, không phải là tình cờ đưa ra, người ta cũng có cái cơ sở nào đó để đưa ra. Thành ra là nếu chúng ta muốn tìm hiểu thêm để củng cố những cái hướng dẫn này đó, thì chúng ta sẽ đọc những cái báo cáo khoa học và có những lời bình luận của những nhà chuyên môn. Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Và chúng ta hoàn nghênh những cái ý kiến trái ngược, vì đó là nó làm cho chúng ta tiến bộ được, nhưng mà cũng không có thành kiến và cũng phải có thái độ mở rộng để chấp nhận những cái ý kiến khác nhau, và nhưng mà phải dựa trên bằng cớ, chứ không nên nghe những cái dư luận mà nói mà không mà thôi. Tôi biết rằng có những ý kiến phản bác cái cholesterol từ lâu rồi, những người đó như là ông Senki là một người có PhD, có hai bằng PhD và nghiên cứu. Tất nhiên ông có ý kiến của ý kiến đã lâu rồi và có những và từ đó giờ đã có những ý kiến khác. Tôi xin trình bày như vậy và nói lại về vấn đề cholesterol, không, nó cũng không có đơn giản. Và tôi thấy rằng theo ý tôi thì vẫn nên hạ cholesterol đến một mức độ nào đó, như là những cái hướng dẫn vừa mới đưa ra, nó có những cái tiêu chuẩn rõ ràng, và do những nghiên cứu khoa học của những người nhóm chuyên môn, họ có trách nhiệm và đưa ra những ý kiến đó. Không bắt buộc chúng ta phải theo, chúng ta có thể phản bác, nhưng mà phải có bằng chứng. Tôi xin tạm chấm dứt ở đó.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Đích về ý kiến bác sĩ Đích vừa mới nêu lên. Tôi nghĩ rằng chúng ta riêng về cái tiêu chuẩn để chúng ta có một cái nếp sống khỏe mạnh đó, thì ở trong cái khuôn khổ của cái mục giải đáp y học này, nó có tính cách là y khoa thường thức. Thành thử ra chúng ta không có đào sâu được các cái kết quả khảo cứu. Tôi chỉ muốn thưa với quý vị một chuyện như thế này. Cái chuyện nó nhỏ thôi, là cái giá tiền mà chúng ta chi ra cho cái thuốc cholesterol đó, thì quý vị biết rằng là hiện giờ chúng ta có độ 10 món thuốc vào khoảng đó, là hạ cái statin đó, nó hạ cái cholesterol xuống. Cái thuốc có statin đó, một trong những thứ đó là thuốc Lipitor. Cái Lipitor này là do hãng bào chế Pfizer họ làm ra. Thì kể từ năm 1997 cho đến năm 2012 đó, thì họ thâu vô đó, cái tiền lời của họ mà thôi đó, cho hãng Pfizer, riêng về cái món Lipitor đó, nó là 125 tỷ Mỹ Kim. Một cái số tiền khổng lồ mà chúng ta bỏ ra để mà chi vào cái chuyện này. Thành ra cái sức nặng về quảng cáo đó, nó không phải là không có. Và ngay ở trong cái khảo cứu khoa học và y tế đó, chúng ta có những cái điểm, nhưng mà không sao, chúng ta cứ quan sát. Và tôi nhận cái đề nghị của bác sĩ Đích là chúng ta quan sát và chúng ta xem chúng ta sàng lọc xem cái gì nó có lợi cho sức khỏe của chúng ta thì chúng ta sẽ đề cập tới. Tôi nghĩ là chúng ta cũng có tới cái giờ hạn định rồi. Thế thì chúng ta tạm ngừng ở đây và chúng tôi xin hẹn với quý vị thính giả. Xin cảm ơn MC Khánh An và quý vị.
Dạ vâng, thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn thính giả Lâm Văn Trung đã tham gia chương trình ngày hôm nay và cảm ơn những lời khuyên rất bổ ích của bác sĩ Liên và bác sĩ Đích. Và xin hẹn gặp lại hai bác sĩ và cũng như khán thính giả vào chương trình này tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo gần đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nêu rõ rằng Hoa Kỳ đã tham gia sâu hơn ở nhiều nơi hơn và đạt nhiều thành công hơn so với bất cứ lúc nào trong lịch sử nước Mỹ. Điều này đặc biệt đúng với châu Phi. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi đã dành nhiều thời gian và sức lực làm việc với hết nước này tới nước khác ở châu Phi, với các chính phủ và xã hội dân sự mỗi ngày để chiến đấu chống lại tình trạng đói kém, gia tăng sự tiếp cận kỹ thuật số, huấn luyện những nhà lãnh đạo của ngày mai. Một trong những nỗ lực lâu dài nhất của Tổng thống Barack Obama có lẽ là những sáng kiến nhà lãnh đạo trẻ và đặc biệt là sáng kiến nhà lãnh đạo trẻ châu Phi. Tại Nigeria, Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc giúp nước này vượt qua tiến trình bầu cử khó khăn và trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Boko Haram. Chúng tôi đã giúp người Somalia chiến đấu chống lại Al-Shabaab. Chúng tôi đã làm việc cực lực để thúc đẩy hòa bình ở Nam Sudan và làm việc với khu vực này để cố gắng đưa mọi người lại với nhau và tránh được tiềm năng là những chính phủ bị thử thách đang thất bại, Ngoại trưởng Kerry nói. Hoa Kỳ đã giúp đẩy lùi bất kỳ những nhóm cực đoan bạo lực nào, gần đây nhất là việc hỗ trợ người Libya trong cuộc chiến chống lại Daesh ở thành phố Sirte, Libya. Cùng với các đối tác quốc tế của mình, Hoa Kỳ đã dẫn đầu cuộc đấu tranh nhằm hỗ trợ các nước chiến đấu chống lại Ebola, chặn đứng sự lây lan của căn bệnh này. Việc đó không dễ dàng, Ngoại trưởng Kerry nói. Nhưng Tổng thống Obama đã đưa ra một lựa chọn táo bạo là gửi khoảng 3.000 binh sĩ Mỹ hoặc hơn đến đó để xây dựng năng lực. Vì thế Hoa Kỳ có thể cung cấp dịch vụ y tế cùng với Pháp và Anh. Kết quả là hàng trăm ngàn người từng được dự đoán sẽ tử vong trước Giáng sinh 2 năm trước đã được cứu sống. Và thông qua kế hoạch khẩn cấp cứu trợ AIDS của Tổng thống, Hoa Kỳ đã đưa thế giới đến ngưỡng của thế hệ đầu tiên sạch bệnh AIDS trong 30 năm qua. Trong những năm tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sứ mạng của mình ở châu Phi và ở khắp thế giới cổ suý những giá trị dân chủ, nhân quyền, bao gồm các quyền tự do báo chí và đóng góp vào những mục tiêu toàn cầu là sự ổn định, thịnh vượng và hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, các ủy ban thượng viện Mỹ tiếp tục điều trần các lựa chọn của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho các vị trí trong nội các hôm 17 tháng 1 để ra quyết định cho các chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Người được đề cử trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ryan Jinks sẽ điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên của Thượng viện. Trong khi đó, người được đề cử trước Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos sẽ điều trần trước Ủy ban Sức khỏe Giáo dục, Lao động và Tiền lương của Thượng viện. Thượng viện sẽ bận rộn với các cuộc điều trần cho các chức vụ khác trong tuần này trước ngày lễ nhậm chức của ông Trump vào thứ Sáu. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 đã kết thúc 3 năm sau khi chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar mà không để lại dấu vết nào. Trung tâm phối hợp và giám sát tìm kiếm có trụ sở Úc được thành lập để giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không quốc tế đã ra thông báo hôm nay, thứ Ba, cho biết đã chấm dứt tìm kiếm sau khi rà soát một khu vực rộng 120.000 m² trên thềm lục địa Ấn Độ Dương. Chiếc Boeing 777 biến mất hôm 8 tháng 3 năm 2014 trong khi đang bay từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia tới Bắc Kinh, mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn, hầu hết là người Trung Quốc. Trong thông cáo đưa ra hôm 17 tháng 1, cơ quan tìm kiếm nói quyết định tạm dừng việc tìm kiếm dưới nước đã được cân nhắc kỹ. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm thứ Ba xác định rằng các quan chức nước này đã bắt giữ tay súng bị nghi là đã giết chết 39 người trong một vụ tấn công vào một câu lạc bộ đêm ở Istanbul hôm giao thừa đón năm mới. Thủ tướng Yildirim gọi kẻ tấn công bị tình nghi là một tên khủng bố gây gớm và nói rằng điều quan trọng bây giờ là tìm ra cái gì đằng sau vụ tấn công. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã xác định danh tính của tay súng Abdulkadir Masharipov và cho biết anh ta đã bị bắt trong một cuộc bố ráp hôm thứ Hai ở quận Esenyurt của Istanbul. Thủ tướng Anh Theresa May nói Anh Quốc sẽ tìm kiếm một sự ra đi dứt khoát khỏi Liên minh châu Âu. Trong một bài phát biểu hôm thứ Ba trước các nhà ngoại giao và các quan chức hành chính công của Anh ở London, Thủ tướng May nói bà sẽ không tìm kiếm một thỏa thuận trong đó nước Anh nửa đi nửa ở với EU. Bà May nói cả hai Thượng viện và Hạ viện của Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu để lần cuối quyết định rời khỏi EU hay không.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.